Cesare và Thiên Chúa, bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Phúc âm hôm nay cho chúng ta thêm một ví dụ nữa về lòng dạ gian dối của những người Pharisêu khi họ cố tình gài bẫy Chúa Giêsu. Ngài thường lên án sự giả hình và gian dối của họ bằng những lời lẽ thật nặng nề. Tại sao các người lại thử ta, hỡi những kẻ giả hình? Khốn cho các người, hỡi những người Pharisêu. Trong chương trình Late Show, kể chuyện hài hước trên TV, Jay Leno nói về bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của Tổng thống George Washington kéo dài chỉ có 1 phút rưỡi mà thôi. Leno đã nói, "Tôi đoán rằng sẽ chẳng có chuyện gì nhiều để nói nếu bạn là một nhà chính trị mà lại không nói dối." Những người Pharisêu là những chức sắc trong tôn giáo, mặt trong họ chống lại chính quyền La Mã đang cai trị dân Do Thái. Mặt ngoài họ thỏa hiệp với chính quyền để củng cố và duy trì địa vị. Họ đã bàn tính với những người thuộc phái Herode đang điều hành guồng máy chính quyền La Mã thu thuế ở Palestine, hỏi Chúa Giêsu rằng, có được phép nộp thuế cho Caesar không? Nếu trả lời không, Chúa sẽ bị chính quyền La Mã bắt vì tội phản loạn. Nếu trả lời có, Chúa sẽ bị những người Do Thái, ái quốc và quần chúng đang theo Ngài bỏ rơi. Trả lời cách nào, Chúa cũng bị thiệt thòi, theo như họ đã nghĩ. Một cách khôn ngoan, Chúa không trả lời không hay có, nhưng chỉ vào đồng tiền có hình Caesar mà nói, trả về Caesar cái gì của Caesar và trả về Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta không nên giải thích rằng Thiên Chúa và Caesar nằm trên 2 đường thẳng song song. Không nên nghĩ rằng Thiên Chúa và xã hội trần gian sẽ không bao giờ gặp gỡ nhau. Thiên Chúa luôn nắm giữ quyền tối thượng trên mọi sinh hoạt của con người. Một câu chuyện huyền thoại kể về một ông vua đầy quyền lực và tàn bạo, có thể điều khiển thuộc hạ phải làm theo ý mình tất cả mọi việc. Nhưng trừ một điều nhà vua không thể làm được là phá hủy niềm tin của họ vào Thiên Chúa. Do đó, vua cho gọi 3 nhà cố vấn thông thái nhất nước đến và hỏi, tôi có thể giấu Thiên Chúa ở đâu để dân chúng sẽ không thể tìm thấy Ngài? Nhà thông thái thứ nhất trả lời, hãy giấu Thiên Chúa vào các hành tinh thật xa trong không gian, dân chúng sẽ không tìm ra Ngài. Nhà thông thái thứ hai không đồng ý, như thế không được. Một ngày nào đó, dân này sẽ nghiên cứu cách bay vào không gian tới những hành tinh đó và họ sẽ tìm thấy Thiên Chúa của họ. Tốt hơn hết là giấu Ngài xuống đáy đại dương. Người thứ ba phản đối, như thế cũng không được. Một ngày nào, dân sẽ biết cách lặn xuống đáy biển và họ sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Tốt hơn hết, hãy giấu Ngài trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Không ai có thể tìm thấy Ngài cả. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người. Và con người, một loài thụ tạo, có bổn phận phải nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, như sách giáo lý Công giáo đã dạy ở số 1, bắt đầu sách giáo lý rằng, trong mọi dự tính hoàn toàn do lòng nhân hậu, Thiên Chúa vô cùng toàn hảo và hạnh phúc nơi bản thân mình, đã tự ý sáng tạo nên con người để cho con người được thông phần vào sự sống diễm phúc của Ngài. Bởi vậy, ở mọi nơi và mọi thời, Ngài muốn ở gần con người. Ngài kêu gọi con người, giúp con người tìm kiếm Ngài, nhận biết và yêu mến Ngài hết sức mình. Như vậy, cái gì là của Thiên Chúa và cái gì là của Caesare? Đây không chỉ là vấn đề của những người Pharisêu, nhưng còn là vấn đề của các tông đồ, của chúng ta và của con người qua mọi thời đại. Chúa Giêsu đã không tránh né vấn đề bằng cách bỏ mặc cho con người với cách giải quyết riêng của mình. Trái lại, Ngài đã hiến thân để chứng minh cho cách thức giải quyết của Ngài. Ngài đã ban cho con người luật lệ chung, và con người có bổn phận phải áp dụng luật chung đó vào trong những trường hợp cụ thể. Khi được hỏi ý kiến về điều răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu đã ban hành nguyên tắc chung là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Trong suốt cuộc đời rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã tận tình cắt nghĩa luật lệ này trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Hai điều luật vĩ đại này không thể phân chia ra làm hai. Chúng ta không thể chu toàn luật thứ nhất nếu không thi hành luật thứ hai. Yêu mến Chúa mà không yêu thương người lân cận là một sự mâu thuẫn. Trong thư gửi tín hữu, Thánh Gioan đã viết: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Ai yêu mến Thiên Chúa cũng phải yêu mến anh em mình. Một câu chuyện kể về bốn vị thiên thần chứng kiến việc sáng tạo vũ trụ của Thiên Chúa. Thiên thần thứ nhất hỏi: Tại sao Ngài đã tạo nên nó? Người thứ hai hỏi: Ngài đã tạo nên nó bằng cách nào? Vị thứ ba năn nỉ Thiên Chúa: Xin Ngài hãy ban nó cho con. Sau cùng vị thứ tư nói: Thật là tuyệt diệu, nào ta hãy đi và chăm sóc nó. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Ngài đã tạo nên nó, là phương pháp của triết học. Ngài đã tạo nên nó bằng cách nào, là phương pháp của khoa học. Xin Ngài hãy ban nó cho con, là phương pháp ích kỷ. Nào ta hãy chăm sóc nó, là phương pháp của tôn giáo, nhận ra rằng tất cả mọi sự là của Thiên Chúa. Tất cả đất đai thuộc về Thiên Chúa, tất cả bầu trời, nước non, loài vật và con người là của Thiên Chúa, gồm cả những người kiêu căng hay khiêm tốn, giàu sang hay nghèo hèn, những ông hoàng Caesare và những kẻ thuộc quyền không phân biệt. Tất cả mọi người đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và có quyền được yêu thương và kính trọng theo đúng phẩm giá của con người. Chính quyền không có quyền ban cho hay lấy đi quyền này của mỗi người, nhưng có bổn phận che chở và bảo vệ nó. Khi chính quyền chu toàn bổn phận này, chính quyền đã giúp cho người dân thi hành cả hai bổn phận, trung thành với Thiên Chúa và với Tổ quốc. Nhưng khi chính quyền theo đuổi một chính sách phủ nhận và chà đạp quyền căn bản của con người, người dân không thể chu toàn cả hai bổn phận được. Khi đó, lương tâm sẽ lên tiếng trả lời. Sách Giáo lý Công giáo số 2242 đã nói: Người công dân có nghĩa vụ theo lương tâm, không tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi các luật lệ này nghịch với những đòi hỏi của trật tự luân lý, nghịch với những quyền căn bản của con người hoặc với những lời dạy của phúc âm. Sự từ chối vâng phục các uy quyền dân sự khi họ đòi hỏi những điều nghịch với lương tâm ngay chính được biện minh bởi sự phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng chính trị. Trả về Cesare cái gì của Cesare và trả về Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa. Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta. Vua Henry nước Anh đã có vợ rồi, nhưng muốn cưới thêm vợ thứ hai, vua ra lệnh cho các quần thần phải ký vào bản tuyên ngôn công nhận việc làm của vua là đúng. Thomas More, quan trưởng ấn không ký vì ông không thể làm trái với tiếng nói của lương tâm mình. Ông đã bị hành quyết và trở thành một vị thánh. Dietrich Bonhoeffer đã dám đi ngược lại đường lối của nhiều nhà thờ ở Đức để lên tiếng chống lại sự cai trị tàn bạo của Adolf Hitler trong thời gian quyền lực của Hitler đang lên tới tột đỉnh ở Đức. Bonhoeffer đã bị hành quyết vì tiếng nói chân chính của mình và sau này những lời cảnh cáo của ông mới thành sự thực. Mẹ Teresa Calcutta đã nói, chúng ta không được kêu gọi để thành công, nhưng chúng ta được kêu gọi để trung thành. Trung thành với Thiên Chúa là quyền ưu tiên tối thượng trên tất cả mọi sự. Một tờ báo cổ vũ về giá trị của đời sống gia đình đã kể câu chuyện về một người đàn ông lần đầu tiên đến thăm thủ đô Washington, D.C. Ông rất cảm động trông thấy những nghị sĩ và dân biểu mà từ trước tới nay chỉ nghe nói mà thôi. Ông say mê nhìn ngắm những tòa nhà của chính phủ và những cơ quan quan trọng của đất nước. Nhưng cái cảnh gây ấn tượng mạnh nhất là lá cờ tổ quốc bay phất phới trên đầu khi viếng thăm tòa nhà quốc hội. Kết thúc một vòng tham quan thành phố thủ đô Washington, ông tự nghĩ, đây là nhà của chính phủ, đây là nơi cư ngụ của quyền lực, đây là nơi quan trọng nhất trên toàn thể đất nước Hoa Kỳ. Sau này, người đàn ông đó có dịp đến thăm một gia đình ở nông trại. Ông chăm chú nhìn thấy con cái của gia đình này sau khi đi học về. Mỗi người tự động mau mắn làm những công việc nhà. Ngồi vào bàn ăn tối, ông hân hoan nhìn thấy những khuôn mặt vui tươi và lắng nghe những câu chuyện huyền náo sống động. Trước bữa ăn, ông cảm thấy ấm lòng khi người cha của gia đình đọc đoạn thánh kinh, rồi cha mẹ con cái cùng nắm tay nhau, cúi đầu tạ ơn lòng nhân lành của Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo hội, cho bạn bè, cho tất cả mọi người đang lầm than. Họ cũng cầu nguyện cho Tổ quốc, cho Tổng thống và tất cả mọi người đang cầm quyền. Sau này khi ra về, ông bắt đầu suy nghĩ về điều vừa nhìn thấy ở nông trại đơn sơ. Thình lình, ông nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ rằng thủ đô Washington là nơi quan trọng nhất ở Hoa Kỳ. Ông ý thức rằng quyền lực thực sự của một quốc gia không phải nằm ở cơ cấu tổ chức của chính quyền. Quyền lực thực sự của một quốc gia được tìm thấy trong những mái gia đình đang tự do. Trả về cho Caesar cái gì của Caesar và trả về cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa.